Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn tất cả các ông bà anh chị em cùng đến để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau bài học mang tựa đề là cùng nhau phục vụ Chúa, và câu gốc được chọn đó là mỗi tôi tớ làm theo điều Chúa đã ban cho mình. Phaolô đặt ra ở đây hai cái hình ảnh của ông, của Apollo. Ông nói rằng tôi thì trồng, Apollo thì tưới. Phaolô không có là gì, không có xứng đáng gì cả, và Apollo cũng không là gì và không xứng đáng gì cả. Chỉ có Đức Chúa Trời đấng sử dụng những con người đó mới là đấng đáng để cho chúng ta tôn trọng. Tương tự, ở giữa hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta đang có những công tác, những việc mà chúng ta được nhận lãnh từ Đức Chúa cách khác nhau. Điều quan trọng không phải là người khác đánh giá chúng ta là đã làm được gì, nhưng Chúa đánh giá trên các ông bà anh chị em chúng ta là chúng ta đã làm được gì trước mặt Ngài. Thưa quý vị, có một người nông gia nọ, ở trong một mùa xuân, ông mua một cái nông trại cũ. Ở tại đó chỉ còn có cỏ hoang mọc lên thôi, không có trồng trọt gì hết. Cái ngôi nhà ở tại đó thì nó cũng đã sụp sệ rồi, ngay cả cái hàng rào thì nó cũng đổ ngã hết. Và khi vị nông gia này mua cái nông trại đó thì ông đang có một cái ý định là ông sẽ cải đổi để khiến cho cái chỗ này sẽ trở thành một cái nông trại xinh tốt với những cái thành quả của nó. Trước khi bắt đầu cho việc sửa sang trồng trọt trở lại thì ông mời vị mục sư của mình đến cùng nhau để cầu nguyện cho cái việc mà ông sẽ biến cái nông trại cũ này trở thành một nông trại có giá trị. Thì ông mục sư cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ cùng làm việc với người nông gia này để biến ở nơi đây sẽ trở thành một nông trại tốt đẹp giống như là niềm mơ ước của người nông dân đó. Khoảng chừng mấy tháng sau nữa thì ông mục sư được dịp mời trở lại thăm người nông dân này. Thì ở trước mặt ông đó là một cái quang cảnh hoàn toàn khác hẳn. Cái chỗ mà ngày xưa mọc cỏ thì bây giờ đã trồng lên những hàng cây rất là tốt, rất là xanh. Và ở trong đó thì ông ta cũng nuôi những bầy súc vật khác nhau nữa. Nghĩa là một cái cảnh hoàn toàn khác. Cái ngôi nhà đã sửa lại một cách khang trang, và hàng rào ở phía bên ngoài cũng đã xây sửa lại một cách rất là đàng hoàng rồi. Ông mục sư mới nói, ô thật là lạ lùng quá. Hãy xem là Đức Chúa Trời đã cùng với ông làm việc để có được một cái nông trại tốt lành như hiện bây giờ đang có, phải không? Thì ông nông gia đó, ông nói là dạ thưa mục sư đúng vậy, nhưng mà mục sư có nhớ rằng trước khi tôi đến đây, Đức Chúa Trời làm việc một mình thì cái nông trại nó ra làm sao không? Thưa quý vị, người này nghĩ rằng là tại mình cho nên cái nông trại nó mới có giá trị, chứ còn Chúa làm việc thì hồi xưa nó chỉ là cỏ dại mọc thôi, nhà thì sập, hàng rào thì đổ. Câu chuyện đưa lên cho chúng ta thấy một điều rằng có phải người nông gia này tự mình làm tất cả mọi sự để có được một cái nông trại tốt lành hay không? Hay Chúa đã làm gì với công việc của người này? Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau rằng ngày hôm nay tôi và quý vị dự phần ở trong những công tác khác nhau để xây dựng nhà Chúa. Nhưng có phải rằng tôi và quý vị làm việc một mình để đạt được những thành quả không? Hay là Chúa đang làm gì ở giữa hội thánh của Ngài? Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, buổi sáng hôm nay chúng con tạ ơn Chúa đưa dẫn đầy tớ Chúa, các ông bà, anh chị em chúng con, cho chúng con có sức khỏe, có sự bình an, để chúng con được đến đây tìm kiếm Chúa. Dầu rằng hội thánh Chúa có nhiều người đang đi xa, dầu rằng chúng con buổi sáng hôm nay chia đôi lớp Anh ngữ và lớp Việt ngữ riêng, nhưng chúng con cảm ơn Chúa về tấm lòng của tất cả những tôi tớ con cái của Chúa cùng ham muốn yêu thích lời của Đức Chúa Trời, và chúng con đến đây để học lời của Chúa. Xin Chúa dạy dỗ cho mỗi lòng của chúng con phán tiếng phán của Ngài qua những gì lời Chúa bày tỏ, giúp đỡ cho chúng con để chúng con cùng nhau phục vụ Chúa, và chúng con thấy được giá trị khi mình đứng ở trong những chỗ đứng mà Chúa sử dụng cuộc đời chúng con. Xin ban ơn cho con trong việc bày tỏ về lời Chúa, đem lại sự gây dựng khích lệ cho hội thánh Ngài, và ban ơn cho từng con dân của Chúa cũng sẽ kinh nghiệm được những điều mà Chúa đang phán với mỗi lòng. Một số những ông bà, anh chị em chúng con vì tật bệnh, vì có những trở ngại, vì đi xa, thì ở bất cứ nơi đâu xin Chúa cũng thăm viếng và nâng đỡ đời sống tất cả các ông bà, anh chị em chúng con mà khích lệ chúng con để chúng con tìm kiếm Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa dạy dỗ chúng con trong lời Ngài. Thì giờ này chúng con hướng lòng về Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm ba cái lĩnh vực qua những câu kinh thánh này. Lĩnh vực thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa giao trách nhiệm cho người phục vụ. Lĩnh vực thứ hai đó là Chúa sẽ đồng tâm với những người phục vụ. Và lĩnh vực thứ ba đó là Chúa sẽ ban thưởng cho những người phục vụ. Chúng ta cùng suy gẫm với nhau điều đầu tiên đó là Chúa giao trách nhiệm cho mỗi người phục vụ. Ông Phaolô nói rằng tôi là ai? Apollo là ai đâu? Chúng tôi chỉ là những người tôi tớ thôi. Nhờ Đức Chúa Trời đã sử dụng đời sống của chúng tôi để làm ích lợi cho hội thánh của Chúa. Ông nói rằng tôi đã trồng và Apollo đã tưới. Mỗi người có một công việc. Thưa quý vị, trồng hay là tưới thì nó chỉ là một phần của công việc, chứ nó không là tất cả. Ngay từ trong Sáng Thế Ký đoạn 2 nói về việc Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra thế giới này, và Ngài sáng tạo ra một ngôi vườn được mang tên là Eden. Ở trong ngôi vườn đó, Chúa đã tạo ra các loại cây tốt lành nhất, những cây ăn trái và những cây với những màu sắc rất là xinh đẹp. Ngay cả cái hệ thống tưới Chúa cũng đã dự bị sẵn, có những con sông nó chảy ở trong cái vườn đó, chia ra làm bốn hướng, và nó trở thành hệ thống tưới tự động để làm cho vườn Eden trở thành xinh tốt. Sau khi dựng ngôi vườn rồi thì Kinh Thánh mới nói rằng là Ngài đem con người mà Ngài đã dựng nên đó để đặt vào trong vườn để chăm sóc. Như vậy chúng tôi suy gẫm là Đức Chúa Trời dựng cái vườn trước rồi mới đem ông Adam vào, hay là Chúa đem ông Adam vào để Adam trồng những cái cây ở trong vườn Eden đó? Rõ ràng Đức Chúa Trời đã dựng cây sẵn trước khi Chúa đem Adam vào. Nếu Đức Chúa Trời đã dựng những cây ăn trái có kết quả để nói với Adam rằng ngươi được phép để ăn các thứ trái ở trong vườn này, như vậy Đức Chúa Trời có cần Adam để Adam trồng cây không? Không, thực sự Chúa không cần. Nếu gọi rằng để có thể sáng tạo ra một khu vườn xinh tốt thì Đức Chúa Trời không cần Adam. Nhưng Đức Chúa Trời đã đem Adam vào ở trong đó để làm gì? Đức Chúa Trời giao cho Adam cái trách nhiệm là chăm sóc những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Việc mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người là chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc những gì mà Đức Chúa Trời đã làm nè. Adam được đem vào trong vườn Eden đó để chăm sóc những cây mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Nó tự mọc lên, nó tự phát triển, nó tự sinh kết quả bông trái theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa thấy rằng mọi sự đều là tốt lành. Không có Adam thì vườn cây đó vẫn tốt lành. Không có Adam thì các cây sinh trái ở trong đó vẫn có những cái kết quả rất là tốt lành. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương Adam, Đức Chúa Trời muốn cho Adam cùng dự phần với mình trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà cho Adam được vào ở trong vườn đó để làm một cái công tác là chăm sóc cho những cái gì mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Thưa quý vị, trong chương trình cứu rỗi đối với nhân loại này, chúng ta thấy Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu đã đặt ra lời hứa về việc ban Chúa Giê-xu xuống trần gian này cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã đặt kế hoạch cho tất cả những cái diễn tiến xảy ra ở trong thế giới này kể từ đế quốc Babylon. Rồi Đức Chúa Trời đã thực hiện cái chương trình của sự cứu rỗi bằng cách là ban Chúa Giê-xu vào thế gian này ở trong thời kỳ của Hoàng đế La Mã Auguste cai trị. Và Đức Chúa Trời đã hoàn tất sự cứu rỗi ở trong Chúa Giê-xu sau những năm Chúa Giê-xu sống trên đất và bày tỏ về Đức Chúa Trời. Rồi Ngài chấm dứt cái sự cứu rỗi của Ngài bằng sự hy sinh trên thập tự giá với hai chữ xong rồi. Nghĩa là sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại được hoàn tất rồi, không cần có người phải làm cái gì cả. Nhưng thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Trời cần Phaolô? Tại sao Đức Chúa Trời cần Apollo? Tại sao Đức Chúa Trời cần chúng ta ngày hôm nay? Vì Chúa cho chúng ta được dự phần vào trong sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không làm gì đóng góp cho công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với thế giới này, nhưng Chúa cho chúng ta được cái vinh dự là hãy nói về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những người khác. Đó là công việc mà Chúa ủy thác cho hội thánh. Đó là công việc mà Chúa đã dùng Phaolô, dùng Apollo, dùng Phi-e-rơ, dùng Gia-cơ, những môn đồ của Chúa và tất cả những người đã đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu để thực hiện. Đi khắp thế gian mà nói về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho những kẻ ở trong sự hư mất. Thưa quý vị, kể từ đời cựu ước cho đến tân ước, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một con người nào được lựa chọn vào trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài cho dự phần để làm một cái công việc gì đó, thì người đó phải nhận ra mình là ai, mình là người như thế nào. Chúng ta có gì để hãnh diện trước mặt Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có thực sự cần một Adam để làm việc ở trong vườn Eden không? Đức Chúa Trời có thực sự cần một Phaolô hay một Apollo, một Lê Thành Chúng hay một người nào đó trong công việc rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời không? Thực sự Ngài không cần. Ngài đang chia sự vinh hiển cho những tạo vật mà Ngài đã dựng nên. Ngài cho chúng ta được tác để dự phần ở trong sự vinh hiển đó. Vì vậy tôi và quý vị bước vào ở trong những công tác dự phần để phục vụ Đức Chúa Trời, thì cái câu hỏi được đặt ra cho mỗi người trong chúng ta là: tôi là ai? Tôi là ai mà Chúa lại cho tôi được dự phần? Tôi là ai mà Chúa cho tôi được đứng lên để rao giảng lời Chúa? Tôi là ai mà Chúa dùng tôi để đứng lên ca ngợi thờ phượng? Tôi là ai mà Chúa dùng tôi để nấu ăn trong hội thánh của Chúa? Tôi là ai mà Chúa dùng tôi để chia sẻ phúc âm cho những người bạn và dẫn họ đến đây, vân vân. Thưa quý vị, trong từng công tác lớn nhỏ của chúng ta đều phải đặt câu hỏi: tôi là ai mà Chúa đã giao cho tôi trách nhiệm này? Khi Chúa thiết lập dân sự Israel là một dân cho Chúa, buổi sơ khai thì họ đã phải sinh ra và lớn lên ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh đặc biệt, đó là trở thành những kẻ nô lệ của xứ Ai Cập. Gia đình của Gia-cốp và con cái của mình chỉ bắt đầu có 72 người thôi di chuyển về xứ Ai Cập vì nạn đói xảy ra. Chúa dùng Joseph ở trong cương vị của một người tể tướng tại xứ Ai Cập đó để cứu cả nhà mình. Rồi thì dòng dõi của người Israel đầu sinh sôi nảy nở, nhưng mà ở dưới cái ách nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Và cái số người tăng lên từ 72 người đó mà đã lên tới số nam thôi thì là 600.000 người. Nếu mà cứ tính bình quân có vợ có con nữa thì có lẽ số người đã lên khoảng 2 triệu người. Từ 72 người tăng lên một cái số đông là 2 triệu người. Đức Chúa Trời đang tể trị trên tất cả những điều đó. Cho đến một ngày Đức Chúa Trời sử dụng một người, đó là Môi-se. Chúa đã cứu con người đó khỏi chết để rồi sử dụng con người đó đem dân sự của Chúa từ chỗ bị nô lệ đi về ở trong xứ mà Chúa đã hứa cho. Và Môi-se đã đặt câu hỏi với Chúa: lạy Chúa, tôi là ai? Tôi là ai mà dám đi đến Pharaoh để dắt dân sự của Chúa ra khỏi Ai-cập? Thưa quý vị, Môi-se không thể cậy vào sự khôn ngoan của mình, Môi-se không thể cậy vào cái địa vị mình từng là hoàng tử ở dưới trướng của Pharaoh đó, chứ không, không có gì giá trị của Môi-se. Và Môi-se phải nói rằng: Chúa ơi, tôi là ai mà dám ra mắt Pharaoh để dẫn dân sự của Chúa đi? Khi Chúa lựa chọn David ở trong cái cương vị làm vua thay thế cho Saul, thì David đã thốt lên rằng: lạy Chúa, tôi là ai? Nhà tôi là gì mà Chúa lại đem chúng tôi đi đến nơi đất này? Chúa ban cho David cái cương vị để làm người lãnh đạo cho dân sự của Ngài. Tôi là ai? David cảm nhận được rằng là mình không có giá trị gì cả, mà tại sao Chúa có thể nâng mình lên cái địa vị này? Khi Đức Chúa Trời sử dụng Salomon để làm người xây dựng đền thờ cho Chúa, Salomon đã xây dựng một cung điện cho mình trong sự huy hoàng, đồng thời đã xây dựng được một đền thờ rất là tốt lành cho Đức Chúa Trời. Và khi xây dựng đền thờ lên, Salomon đã phải cất tiếng mà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tôi là ai mà lại cất được một cái đền cho Chúa? Ôi, Chúa của mình quá cao trọng, và Salomon thấy rằng mình không có giá trị gì để làm gì, nhưng tôi là ai mà Chúa lại dùng tôi để xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời? Ôi Chúa ơi, cái công trình này có thể mọi người đều thán phục, có thể cái công trình mọi người này đều cảm thấy tuyệt vời quá, nhưng chẳng qua chỉ là một chỗ sân hương mà thôi. Ông thấy nó không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời của mình trong sự thờ phượng. Phải tất cả những con người được Chúa kêu gọi để bước vào trong một công tác nào đó, có đặt câu hỏi tôi là ai để suy nghĩ về ơn mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình không? Khi Mary được Đức Chúa Trời lựa chọn để trở thành cái ngưỡng cửa cho Chúa Giê-xu đi vào ở trong thế gian này, bà cũng phải đặt cái câu hỏi tôi là ai? Thưa Chúa, tôi làm sao có thể thực hiện được cái điều mà Chúa nói? Tôi không có chồng, tôi chưa lập gia đình, làm sao tôi có thể sanh con? Nhưng Chúa nói rằng tất cả những điều này đến là bởi vì ơn của Đức Chúa Trời ban cho. Thiên sứ Gabriel đã gọi Mary bằng một danh từ là hỡi người được ơn. Phải, một người được nhận lãnh một trọng trách mà Đức Chúa Trời ban cho, đó là ơn gọi của Chúa. Cho dù công việc đó là gì, quan trọng người khác đánh giá như thế nào cũng thành vấn đề. Vấn đề là chính Chúa đã sử dụng con người đó. Vì vậy, khi Phaolô trở thành người để hầu việc Đức Chúa Trời, Apollo trở thành người để hầu việc Đức Chúa Trời, thì ông đã nói rằng tôi là ai, Apollo là ai, mà đi ra để rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời. Chúng tôi chỉ là những người tôi tớ. Những người tôi tớ có nghĩa là được Chúa mua, được Chúa ban ơn, được Chúa sử dụng. Vì vậy, điều làm cho Chúa có thể giao trách nhiệm cho Phaolô, cho Apollo hay giao trách nhiệm cho mỗi người trong chúng ta không phải là bởi vì Chúa thấy trong tôi và quý vị có khả năng, là bởi vì Chúa thấy trong tôi và quý vị có nhiều tiền bạc, có uy tín đối với thế giới này, hay là có kiến thức, hay là có một đời sống toàn hảo. Chúa không thấy điều gì trong chúng ta có giá trị cả. Nhưng Chúa thấy được tâm lòng khiêm nhường của một con người biết đặt câu hỏi tôi là ai mà Chúa giao cho chức vụ. Xin Chúa cho chúng ta có thể xét lại đời sống của mình để thấy được cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta, những trách nhiệm để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Có thể những trách nhiệm công khai bỏ phiếu, hoặc là được bình chọn một cách phổ thông ở giữa đám đông, hoặc là những trách nhiệm chúng ta làm việc một cách âm thầm đối với Đức Chúa Trời, thì cũng phải đặt câu hỏi lại Chúa, con là ai mà Chúa lại cho con cái vinh dự này. Có một câu chuyện của bên Ai Cập ngày xưa có một nhà hiền triết mang tên là Junun. Một ngày nọ có một thanh niên đến với ông ta và hỏi ông ta và nói rằng: thưa ngài, tôi không hiểu được là tại sao những nhân vật đáng kính giống như ngài lại có một cái lối sống rất là đơn giản, ăn mặc rất là đơn giản, không chinh diện, không dễ. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta cũng phải ăn mặc chinh diện, làm cái gì một chút, không phải là mình khoe khoang, nhưng mà nó phải có một cái mục đích tốt hơn, tức là người ta ít ra cũng nhìn thấy mình là có giá trị thì người ta mới theo mình, nghe mình chứ. Nhà nhân triết Junun chỉ cười. Ông ta cởi một cái chiếc nhẫn ông ta đeo ở trong tay ra, đưa cho người trai đó và nói rằng: này anh bạn trẻ, tôi sẽ trả lời câu hỏi mà anh thắc mắc, nhưng mà trước khi tôi trả lời thì anh giúp cho tôi một việc. Bây giờ anh cầm cái nhẫn này, anh đi ra ngoài cái khu chợ và anh đổi cái nhẫn này để lấy một đồng vàng đem về cho tôi. Chàng thanh niên cầm cái nhẫn thấy đen thui, xấu xí như vậy, có đáng giá gì đâu mà ông Junun cũng đòi hỏi là đổi một đồng tiền vàng. Thì ông nói: ai mà mua cái này, cái đồ này nó không ra gì hết. Thì nhà hiền triết mới nói: thì anh cứ đi thử đi, cứ đi hỏi người ta đi. Thì anh đi ra ngoài, anh đem tất cả mọi cửa hàng thịt, hàng cá, hàng rau, hàng cải, mọi chỗ nào mà buôn bán đó, anh tới đó anh hỏi mua cái nhẫn này một đồng vàng có ai mua không. Không ai mua hết. Đi cả ngày như vậy, anh trở về thì anh nói rằng: thưa thầy, không có ai chịu mua cái nhẫn này giá một đồng tiền vàng cả. Bởi vì cái nhẫn đó nó xấu xí quá, một đồng tiền vàng mua được biết bao nhiêu cái nhẫn này. Nhà hiền triết mới nói: thôi được rồi, bây giờ anh cầm cái nhẫn của tôi, anh đi tới cái chỗ tiệm vàng, rồi anh đưa cái nhẫn này cho cái ông chủ tiệm vàng. Nhưng mà anh đừng có đòi hỏi là giá bao nhiêu hết á, để cho ông chủ vàng ông tự nói. Anh này anh cũng chịu khó đem cái nhẫn tới chỗ tiệm vàng. Khi anh trở về, anh nói rằng: ngạc nhiên quá, cả chợ không ai chịu mua cái nhẫn này cả. Nhưng khi tôi đem cái nhẫn này đến với người thợ vàng, thì ông chủ tiệm vàng đồng ý mua cái nhẫn này với giá 1.000 đồng vàng. Giá trị của nó thật là đáng ngạc nhiên. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta nhìn thấy rằng đối với thế gian, họ nhìn vào tất cả mỗi người trong chúng ta, họ thấy chúng ta chỉ là những kẻ tầm thường. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào đời sống của mỗi người trong chúng ta và Ngài thấy cái giá quý mà Ngài sẽ tạo ra từ trong mỗi con người. Vì vậy mà Đức Chúa Trời nhìn thấy những nhân vật Ngài lựa chọn vào trong công việc của Chúa là quan trọng như thế nào. Chúa thấy giá trị trong cuộc đời của tôi, trong cuộc đời của quý vị. Thưa quý vị, đối với hội thánh Corinto ngày xưa, sự nguy hiểm đã xảy ra cho hội thánh là bởi vì họ coi trọng cái người được giao cho trách nhiệm. Một số người coi trọng chức vụ của Phaolô và nói rằng tôi là môn đồ của ông Phaolô. Người khác coi trọng cái chức vụ của Apollo. Người khác nữa coi trọng chức vụ của ông Phi-e-rơ. Có những người thì nói tôi là môn đồ của Đấng Christ. Tùy theo cái sự nhận thức của họ về cái người đã đem tin lành đến cho mình là ai. Và họ nói rằng tôi là môn đồ của người đó. Và việc đó đã tạo cho hội thánh một sự chia rẽ, có một sự xung đột xảy ra. Vì vậy mà Phaolô phải viết thư này đặt câu hỏi trở lại hội thánh. Và ông nói rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, chúng tôi chỉ làm công việc của người đầy tớ thôi. Ở trong sách Công vụ đoạn 18 câu 11 cho chúng ta thấy rằng Phaolô đã đến ở tại Corinto, đem phúc âm của Đức Chúa Trời để giảng cho người Corinto. Và ông ở tại đó 1 năm 6 tháng để giảng được phúc âm của Đức Chúa Trời. Sau đó thì Phaolô đi về Ê-phê-sô, thì lúc đó Apollo mới tới. Như vậy khi Apollo tới thì không còn Phaolô ở đó nữa. Và Apollo tiếp tục với công việc mà Phaolô đã làm, chăm sóc những người mà đã nhận đạo Chúa từ nơi Phaolô, và cũng tiếp tục để làm công tác rao giảng phúc âm ra. Vì vậy Phaolô nói rằng tôi đã trồng là bởi vì ông là người đầu tiên đến đem hột giống của Đức Chúa Trời tại đó. Apollo là người đã đến sau đó để nuôi những hạt giống đã được lớn lên. Apollo đã tưới. Người trồng thì phải dùng cái hạt giống của Đức Chúa Trời mà trồng. Người tưới thì phải dùng nước của Đức Chúa Trời làm ra mà tưới. Không ai có thể tạo ra hạt giống, cũng không ai có thể tạo ra nước. Họ chỉ giữ phần một cái công tác nhỏ, nhưng mà cái tiến trình để làm cho cây lớn lên hay không á, nó thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng mà Đức Chúa Trời mới làm cho lớn lên. Thưa quý vị, khi một đứa trẻ được sinh ra thì cái hệ thống tiêu hóa ở trong bụng của đứa trẻ đó nó chỉ có thể nhận sữa mà thôi. Vì vậy người mẹ chỉ có thể dùng sữa của mình để nuôi cho con mình lớn lên, hoặc là có những người phải dùng sữa bên ngoài để nuôi cho đứa trẻ đã được lớn lên. Nhưng cho đến một vài tháng, một thời điểm nào đó thấy rằng cho con của mình bú mà sao nó vẫn khóc, là bởi vì sữa đó bây giờ không đủ để làm cho nó no bụng. Nó muốn có một cái gì đó no hơn. Vì vậy người mẹ đã phải dùng cereal xay ra để trộn vào trong sữa đó, hoặc là dùng gạo nấu thành cháo để đút cho con mình, nó mới nín khóc. Còn cho sữa không, nó không thể nín khóc được. Sau một thời gian dùng cháo, dùng bột loãng, bắt đầu một ngày nọ đứa trẻ lại khóc. Và người mẹ thấy rằng nếu mà không cho nó ăn thức ăn đặc là nó sẽ không nín khóc. Điều đó cho thấy rằng cái việc của đứa trẻ từ cái chỗ là nó muốn uống sữa thôi, rồi nó muốn ăn cháo, rồi nó muốn ăn thức ăn đặc, cái việc đó đến từ Đức Chúa Trời. Cha mẹ không tạo ra điều đó trong đứa trẻ, nhưng Đức Chúa Trời tạo điều đó ở trong thân thể của đứa trẻ đó. Vì vậy cái nhu cầu đòi hỏi của đứa trẻ từ sữa cho đến cháo loãng cho đến thức ăn đặc là việc của Đức Chúa Trời làm, mà cha mẹ chỉ có bổn phận là đáp ứng cho đúng cái nhu cầu của đứa trẻ đó thì đứa trẻ lớn lên. Đứa trẻ nào sinh ra đời mà không chịu bú sữa đòi ăn thức ăn đặc thì đứa trẻ đó là bất bình thường. Cha mẹ nào con mới sinh ra mà lấy thức ăn đút cho nó thì đó là cha mẹ bất bình thường. Tại vì chúng ta phải lớn lên trong quy luật của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải thực hiện cái công việc mà Đức Chúa Trời đã ấn định. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được rằng Chúa giao cho chúng ta những trách nhiệm, và Chúa biết ai sẽ phải làm điều gì là có giá trị cho Đức Chúa Trời. Mỗi người sẽ thực hiện công tác của mình theo quy luật của Đức Chúa Trời. Và hãy nhớ địa vị tôi tớ của mình. Chúng ta mỗi người chỉ làm công việc theo điều mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta làm. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, đó là Chúa đồng công với người phục vụ. Trong câu 7, ông Phaolô nói rằng, cho nên người trồng kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm lớn lên mới là quan trọng. Người trồng hay người tưới, mỗi người đều có một khả năng khác nhau. Dù trồng hay là dù tưới thì vẫn phải đòi hỏi có một cái chuyên môn, có một sự hiểu biết nào đó để thực hiện cái trách nhiệm của mình. Đối với cái người trồng, nếu mà mình gieo hạt nhiều quá, cây nó sẽ mọc chen chúc với nhau, có kết quả không? Không có kết quả. Nếu mà mình gieo hạt ít quá, có đủ để thu lượm được số lượng cần thiết không? sẽ không có. Vì vậy đòi hỏi người trồng phải biết rằng với một mẫu đất như vậy hoặc là một mảnh đất như vậy thì gieo bao nhiêu cây là vừa, để cho cây đó có thể phát triển và có thể đem lại bông trái, đem lại kết quả. Người tưới cũng phải vậy. Tưới nhiều quá thì cây sẽ chết đuối, phải không? Nó sẽ ốm đi. Nhưng mà tưới ít quá thì cây sẽ chết khô, bởi vì nó không đủ sự sống. Người trồng thì không thể làm cái công việc tưới, mà người tưới thì không thể làm công việc trồng. Mỗi người có một ơn khác nhau và Chúa chọn cả hai vào trong công việc mà Chúa ủy thác cho. Người trồng cần phải có người tưới, bởi vì mình trồng lên mà không có người tưới cây sẽ chết. Người tưới cần phải có người trồng, bởi vì không trồng thì mình tưới cái gì? Vì vậy người trồng đừng chê trách người tưới rằng là tại anh mà làm cho cái cây tôi chết, hoặc là người tưới cũng đừng đổ lỗi cho người trồng tại vì cái cách anh trồng lúc ban đầu nó không đúng quy định. Thưa quý vị, sự lớn lên nằm ở nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ thực hiện cái trách nhiệm của mình. Nếu như chúng ta gieo trồng một vườn cây nào đó ở trên đất này thì một người có thể hoàn thành được từ đầu cho đến tất cả mọi sự. Nhưng gieo trồng phúc âm của Đức Chúa Trời thì một người, hoặc là một nhóm người, hoặc là một hội thánh địa phương nào đó không thể hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của Chúa cho toàn thể thế giới này cần rất nhiều người, và Đức Chúa Trời là lựa chọn những con người ở trong công tác bày tỏ về phúc âm đó. Phaolô là người đã rao giảng phúc âm huyền nhiệm của Chúa một cách kết quả. Những viết thư cho hội thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19 đến 20, ông nói rằng: anh em ơi, xin cầu thay cho tôi. Xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng thì Chúa ban cho tôi lời tôi phải nói, và cho tôi được bạo dạn để công bố sự huyền nhiệm của phúc âm. Quý vị thấy được cái cách Phaolô làm việc là cần có những anh em khác cầu thay cho mình. Đừng chỉ nhìn vào kết quả của Phaolô rồi khen ngợi Phaolô mà quên đi công khó của những con người đã quỳ gối để cầu thay cho Phaolô đó. Vì vậy Phaolô nói rằng là người trồng chẳng ra gì. Apollo là người đã tưới cho những gì mà Phaolô đã trồng. Apollo vốn là một người có một cái khả năng, có một cái tài được gọi là hùng biện. Khi ông nói về Chúa thì ông dùng cái khả năng hùng biện của mình để tranh cãi với mọi người và giành phần thắng. Vì vậy cũng nói về Chúa nhưng mà nó không hiệu quả, bởi vì nó chỉ là một sự tranh cãi thắng thua mà thôi. Vì vậy có hai vợ chồng là Berosin và Aquila là hai người đã từng cộng tác với Paulo ở tại Corinto đó. Khi thấy ông Apollo đi đến và tranh cãi với những người khác về Chúa của Thế Giê-xu thì họ đem Apollo đó về nhà của mình, dạy cho Apollo đó cái cách để mà giảng tin lành. Giảng tin lành không nằm ở trong sự hùng biện của mình, không nằm nơi tài anh nói của mình. Giảng tin lành đòi hỏi phải biết về Chúa và phải biết mình nói như thế nào để phúc âm đó đi vào trong lòng người. Vì vậy chúng ta thấy rằng dẫu Phaolô là một người có tài thì ông cũng nói rằng tôi trồng, người trồng không ra gì cả. Dẫu Phaolô là một người có tài hùng biện thì Phaolô vẫn nói rằng Phaolô là người tưới, không có giá trị gì cả. Chỉ có Đức Chúa Trời đấng làm cho lớn lên mới có giá trị mà thôi. Thưa quý vị, vài năm trước đây ở tại Iowa có một cái trường đại học, người ta đã làm một cái tổng kết. Họ nói rằng ở trong một mẫu đất trồng lúa và để thu hoạch được khoảng chừng 100 dạ lúa từ nơi một mẫu đất đó, thì tiến trình từ đầu cho đến cuối đòi hỏi là cần phải có 4 triệu pound nước để tưới cho cái mảnh đất đó. Cần khoảng 6.800 pound khí oxy để nuôi dưỡng những cây đó lớn lên. Cần phải có 5.200 pound chất carbon ở trong đất để làm cho cây có thể được phát triển. Cần phải có 160 pound về chất nitrogen để làm cho lá có thể phát triển sinh tố. Cần phải có 125 pound potassium để làm cho cây có thể được phát triển. Cần phải có 75 pound chất lưu huỳnh để làm cho cây được phát triển. Dĩ nhiên ngoài tất cả những cái chất liệu đó có từ trong đất thì các cây đó đòi hỏi phải có những điều kiện về thời tiết, mưa thuận nắng hòa thì cây mới có thể phát triển, mới có thể đơm bông và mới có thể kết trái được. Ngoài cái việc là hưởng thụ tất cả những chất bổ dinh dưỡng từ trong đất, có điều kiện về mưa thuận và gió hòa, thì đòi hỏi phải có công lao động của những người nông dân ở trong cái việc là chăm sóc các cây đó. Và họ nói rằng những công khó của những nông dân dự phần ở trong cái việc làm cho một mẫu đất nảy sinh ra được 100 giả lúa, thì cái sự dự phần của người nông dân chỉ đáng có 5% mà thôi. 95% kia là phần của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, trong tất cả những công tác tôi và các anh bạn cho em làm ở tại đây, Đức Chúa Trời không bao giờ để chúng ta làm một mình, bởi vì chúng ta không thể làm được cái gì cả. Đức Chúa Trời chọn Apollo, Đức Chúa Trời chọn Phaolô, nhưng Đức Chúa Trời phải đồng công với họ. Apollo tưới, Phaolô trồng, nhưng Đức Chúa Trời thì mới làm cho hạt giống đó lớn lên. Từng đầu của tháng này chúng ta học với nhau bài học về được ở trong Chúa, nói về cây nho và nhánh. Vì Chúa nói gì với chúng ta? Chính ta là cây nho, còn các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Sự dự phần của chúng ta ở trong công việc nhà Chúa, nếu tính theo cái kiểu của trường đại học Iowa thì chỉ có 5%. 95% kia mà Chúa không đồng công thì sẽ không có ai đến tin Chúa. 95% kia mà Chúa không đồng công sẽ không có người bà con nào của chúng ta biết về Chúa, bạn bè nào của chúng ta biết về Chúa, và tất cả những kết quả khác ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ không có. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, dẫu Phaolô đã khẳng định được rằng là người trồng kẻ tưới không ra gì cả, và câu quát của chúng ta chọn ở trong câu 5 phần B nói rằng mỗi tôi tớ chỉ làm theo điều Chúa đã ban cho mình thôi. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đồng công mà công việc của nhà Chúa có kết quả. Và chúng ta phải thấy được cái vinh dự khi Chúa cho chúng ta dự phần ở trong cái 5% đó. Chúa cho chúng ta được hưởng sự vinh hiển, mặc dù cái chúng ta làm nó quá nhỏ, không có giá trị gì đối với Đức Chúa Trời cả. Vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy dỗ cho tôi và các anh bạn chị em ở trong sách Luca đoạn 17 câu thứ 10 Chúa nói rằng các con cũng vậy, khi đã làm xong tất cả những điều dặn bảo thì hãy nói rằng lại Chúa, chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm điều buộc lòng chúng con phải làm mà thôi. Phải, thưa các anh bạn chị em, chúng ta chỉ làm điều mà Chúa giao cho mình và hết lòng tận tâm với công việc đó mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên, Ngài mới là đấng quan trọng. Có nhiều lúc sự kiêu hãnh đã làm cho tôi hay các anh bạn chị em quên đi cái lẽ thật quan trọng này. Ma quỷ có thể xúi dục để chúng ta có thể khoe khoang. Chúng ta có thể khoe khoang về ơn cầu nguyện của một người, người đó cầu nguyện có ơn lắm, đến với người đó mọi việc sẽ được giải quyết. Chúng ta có thể khoe khoang về tài năng của một mục sư đó giảng về chân lý của Đức Chúa Trời, sách vở của mục sư đó viết đáng để cho chúng ta suy gẫm đọc lấy. Hay chúng ta có thể hài lòng về cái cách tổ chức của những nhân sự trong hội thánh. Hội thánh tôi với một nhân sự tài ba có thể quán xuyến được tất cả mọi công việc. Hay chúng ta quen để giới thiệu về cái nguyên tắc làm việc của hội thánh mình. Hội thánh tôi không như những hội thánh khác đâu. Và thưa quý vị, chúng ta coi những điều đó giống như là mấu chốt để phát triển công việc nhà Chúa. Nhưng chúng ta quên một điều quan trọng: Đức Chúa Trời mới làm cho lớn lên. Xin Chúa sẽ ban ơn để chúng ta thấy rằng được Đức Chúa Trời đồng công với mình trong tất cả mọi công việc chúng ta dự phần, đó là phần phước. Và xin Chúa sẽ tiếp tục làm công việc của Ngài trong tôi cũng như trong bạn chị em. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa ban thưởng cho người phục vụ. Trong câu thứ 8, Phaolô nói là người trồng kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận phần thưởng tùy theo công lao của mình. Thưa quý vị, trong công tác phục vụ Chúa, trách nhiệm được giao cho như thế nào là do chủ của chúng ta. Ngài biết từng người để Ngài giao cho từng người cái trách nhiệm, cái công việc mà nó tương ứng với cái điều kiện chúng ta có thể làm được kết quả cho Chúa. Tuy nhiên, sự ban thưởng là một điều chắc chắn. Dù đó là trồng hay dù đó là tưới, mỗi người đều sẽ có sự ban thưởng. Và sự ban thưởng thì nó sẽ khác nhau tùy theo cái công lao mà mình đã dự phần trong sự hầu việc Chúa. Nhưng mà sự ban thưởng khác nhau đó, nó không dựa vào trong cái thời gian chúng ta làm việc, không dựa vào trong cái tính chất quan trọng của công việc chúng ta được giao cho, nhưng dựa vào tinh thần làm việc của mỗi người. Chúa Giêsu kể cho chúng ta câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, nói về chủ đi xa giao cho ba người đệ tớ, người này 5 talăng, người kia 2 talăng, người nọ 1 talăng. Và Chúa nói rằng chủ giao là tùy theo tài. Điều đó có nghĩa là Chúa biết mỗi người trong chúng ta ai làm được việc gì để Chúa giao cho công việc nó phù hợp và nó có kết quả. Chính nó nói rằng người 5 talăng đi ra làm lợi được liền 5 talăng đem về khoe chủ. Người 2 talăng cũng đi ra ngoài làm lợi được 2 talăng đem về khoe chủ. Chỉ có người 1 talăng thì đem chôn giấu cái talăng của mình. Khi chủ trở về khen ngợi người đã làm lợi ra 5 talăng. Ngươi là đầy tớ trung tín, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Khi người đem 2 talăng đến, chủ cũng khen cùng một lời khen ngợi đó, được lắm, ngươi là đầy tớ trung tín, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người 1 talăng nếu như làm lợi talăng của mình và đem đến trình cho chủ, có được cùng một lời khen đó không? Cũng được một lời khen giống nhau thôi. Nhưng người 1 talăng này đã đem chôn cái talăng chủ giao cho mình. Chôn vì sao? Có phải là vì mình không có khả năng làm lợi không? Không, người này có khả năng làm lợi. Nhưng cái lý do người này bị quở trách là gì? Người biết ý của chủ mà người không chịu làm. Bởi vì chủ biết khả năng và chủ giao cho trách nhiệm. Biết ý của chủ là ta lăng của chủ thì phải làm lợi ta. Dù chỉ bằng một cái công việc rất là đơn giản, đem bỏ tiền vào ngân hàng để lấy cái lãi thôi, thì đó cũng là cách để làm lợi tăng cho chủ. Người này biết ý chủ nhưng mà không làm và bị trách là gì? Hãy quăng nó vào trong nơi tối tăm. Như vậy Đức Chúa Trời không nhìn vào trong công việc tôi và quý vị được giao phó cho, nhưng mà nhìn vào cái thái độ chúng ta đang dự phần ở trong cái trách nhiệm của mình, là chúng ta có đang hết lòng ở trong công việc của mình hay không. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về ba người thanh niên nọ là con của một người cha trong cùng một gia đình, đi làm cho một giám đốc của một cái công ty nọ. Ba người đó có 3 cái mức trả giá khác nhau. Một người thì được trả giá là 2.500 đô la một tháng, một người nữa thì được trả giá là 3.000 đô la một tháng, một người thứ ba thì được trả giá là 5.000 đô la một tháng. Thì người cha rất là thắc mắc, đến nói với ông giám đốc là lạ quá, các con tôi đi làm cho ông mà tại sao đứa này thì 2.500, đứa kia 3.000, đứa nọ 5.000. Ông giám đốc nói rằng tôi không biết là tôi phải giải thích cho ông như thế nào, nhưng mà ông có thì giờ thì tôi sẽ giải thích. Ông cha nói rằng tôi có cả ngày. Giám đốc nói rằng được rồi, để ông chờ một lát ông sẽ hiểu, tôi hy vọng rằng là sẽ không mất thì giờ nhiều. Thì ông mới nhấc điện thoại lên gọi cái người mà được trả 2.500 đô la một tháng. Ông nói rằng là Ontario ở bên Canada đó, hãng tàu Ontario nó đang mới vừa cập bến, và tôi nghe rằng là người ta đem về nhiều cái bộ lông từ nơi da súc vật đó. Anh có thể tới bến tàu hỏi thêm là người ta có loại da gì rồi mình thu mua. Khoảng 3 phút sau thì có điện thoại gọi lại. Thưa ông giám đốc, tôi không có cần phải đi đâu, tôi chỉ cần gọi điện cho họ thôi. Và họ cho biết rằng là trên tàu của họ có 1.500 bộ da hải cảo. Ông giám đốc nói, rồi cảm ơn anh nha. Sau vài phút, ông cầm điện thoại gọi cái người mà được trả 3.000 đô la. Cũng nói y như vậy, đến tàu Ontario có tàu vượt cập bến, anh có thể tới đó để hỏi thêm là người ta có những loại da gì thì mình thu mua. Một tiếng đồng hồ sau thì người này gọi điện lại cho ông giám đốc và nói rằng tôi đã đến bến tàu và hỏi rằng là người ta có những gì, thì người ta nói rằng có 1.500 bộ da hải cẩu rất là quý, cho nên báo lại cho ông biết. Ông chủ nói rằng cảm ơn anh. Ông gọi cho người thứ ba được trả 5.000 đô la một tháng và cũng nói y như vậy, hãy đến bến tàu Ontario để xem thử người ta có những gì buôn bán mà mình có thể mua được. 4 tiếng đồng hồ sau thì cái người thanh niên trẻ được giao công việc đó đi tới văn phòng của ông giám đốc và nói rằng là thưa, tôi đã hỏi và người ta ở trên tàu có được 1.500 bộ da hải cẩu. Tôi đã thỏa thuận với họ mua với giá 25 đô la cho một bộ và đồng thời tôi đã tìm được người để mua lại với cái giá là 40 đô la một bộ, và chúng tôi bán hết 1.500 bộ da hải cẩu cho cái người mua 40 đô la một bộ đó. Đồng thời tôi cũng có hỏi ở trên tàu họ có 500 bộ da trùng đỏ, nhưng mà chúng ta thì không có buôn bán cái loại da trùng đỏ đó. Nhưng mà tôi biết có một người chuyên môn buôn bán loại da trùng đỏ này, cho nên tôi gọi người đó và thỏa thuận với người đó là muốn mua không. Và chúng ta được ăn hoa hồng ở trong cái đó là 6.000 đô la. Đồng thời tôi cũng có hỏi được ở trên đó có 39 bộ lông áo da trùng, mà tôi biết rằng là ông chủ thì rất thích buôn bán về áo da trùng đó. Cho nên tôi có nói với họ là để dành, rồi bây giờ tôi về đây báo cho ông chủ để tùy ông chủ định liệu. Ông chủ nói rằng, rồi tôi sẽ liên lạc với họ ngay và cảm ơn anh rất là nhiều. Sau khi người con thứ ba đi rồi thì ông giám đốc mới quay qua hỏi người cha, câu trả lời có tả cho ông chưa? Người cha nói rằng, bây giờ thì tôi hiểu. Tôi hiểu rằng đứa con thứ nhất nó không làm điều ông dặn. Ông dặn là phải đi tới bến tàu, nhưng nó chỉ ở nhà nó điện thoại nó hỏi thôi. Đứa con thứ nhì thì làm theo đúng y với những gì ông dặn, tức là có tới bến tàu hỏi và trở về trả lời cho ông biết. Nhưng đứa con thứ ba thì nó làm với tất cả lòng của nó, cái gì nó có thể làm được thì nó đã làm. Thưa quý vị, chúng ta sẽ là tôi tớ nào? Đức Chúa Trời ban thưởng cho mỗi người tùy theo cách của chúng ta ở trong sự phục vụ. Tất cả tôi và các ông bạn trên đều được kêu gọi để trở thành những người phục vụ Chúa trong những lĩnh vực khác nhau. Chúng ta được ban cho những khả năng khác nhau để phục vụ Chúa. Nhưng hãy suy xét lại cái tinh thần của sự phục vụ Chúa mình như thế nào. Sáng nay trong thời giờ cầu nguyện, tôi dùng câu Kinh Thánh Colossae đoạn 3 câu 23 để học lời Chúa chung với nhau và cầu nguyện. Câu Kinh Thánh nói rằng hễ làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Hễ làm việc gì có nghĩa là trong hội thánh Chúa có những công việc khác nhau mà Chúa ủy thác cho mỗi người một công tác khác nhau, nhưng phải hết lòng. Nghĩa là chúng ta làm với cái gì mà tốt nhất mình có thể làm được cho Chúa, và Chúa chấm điểm mỗi người trong chúng ta ở cái chỗ là có hết lòng hay không, chứ Chúa không chấm điểm trên cái công việc được giao phó cho chúng ta. Vì vậy câu gốc trong buổi sáng hôm nay trên câu 5 phần B nói với chúng ta rằng mỗi tôi tớ hãy làm theo điều mà Chúa đã ban cho mình. Xin Chúa Đấng đã ban cho tôi và các bạn cho em những khả năng để chúng ta được dự phần trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta sẽ cùng phục vụ Chúa một cách hết lòng. Kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa. Cầu nguyện xin Chúa ban ơn của Ngài dẫn dắt trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được phước hạnh mà Đức Chúa Trời cho chúng ta dựng phần trong công việc Chúa là thế nào. Kính mời mục sư Mã Phúc Thanh Tư sẽ lên đây để cầu nguyện cho hội thánh. Rồi Chúa ban ơn cho hội thánh.
Lạy Chúa, kính yêu mến chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì lời Chúa rất là ngọt ngào. Qua tôi tới của Chúa, chúng con thấy rằng Chúa chỉ dẫn cho chúng con từng chút một. Khi chúng con được phục vụ trong nhà Chúa, chúng con đã có những công việc Chúa giao cho chúng con làm. Chúa ơi, nhiều lúc chúng con có nhiều lý do để chúng con có thể từ chối. Có nhiều lúc chúng con cảm thấy mệt nhọc, nhiều lúc chúng con có thể không trung thành trong tín trong việc làm mà Chúa giao cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con là ai? Chúa đã cho chúng con được dự phần vào trong công việc Chúa. Bài giảng này đến với mỗi người chúng con, để rồi chúng con tự kiểm điểm lại mình. Chúa muốn chúng con bước vào trong nhà thờ, cùng xây dựng hội thánh, cùng truyền giảng tin lành, cùng cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban phước qua bài giảng này chúng con. Chúa luôn luôn để làm việc chung với chúng con. Chúng con biết rằng con người chúng con thật là yếu đuối, mỏng manh. Những công việc chúng con làm chỉ là ít ỏi, nhưng Chúa muốn dùng và Chúa muốn ban phước cho chúng con. Xin Chúa thương xót và ban cho chúng con trung tín trong công việc này. Bởi vì chúng con biết rằng chúng con sẽ nhận lại tất cả những gì chúng con đã làm. Chúa sẽ ban thưởng cho chúng con. Chúa ơi, qua lời của Chúa sáng nay, Chúa cho chúng con trung tín trong việc làm, việc hầu việc Chúa. Chúng con đến nhà thờ, Chúa giao cho chúng con bất cứ điều gì, xin Chúa ban ơn để chúng con mỗi người góp phần xây dựng. Xin Chúa đầy ơn trên tôi tới Chúa. Chúa ban phước trên hội thánh của Ngài trong một tuần mới. Xin Chúa thương xót và Chúa lành tặng bệnh cho quý bà chị em chúng con, những người theo ông. Chúng con cầu nguyện cho các em đương nhóm trong phòng tiếng Anh. Thiên Chúa ba phương, Thiên Tổ Thức của Chúa cùng hết thảy chúng con, cho chúng con ra về với một tuần mới đầy dạy sự phước hạnh của Chúa. Con cảm ơn Ngài, chúng con thành tâm cầu nguyện.
Chúa Giêsu Christ. Amen.